Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự phát thanh trực tiếp 16 giờ ngày 23 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trên sóng FM tần số 92,3 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 23 tháng 2, bà lãnh đạo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã thăm làm việc với Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa tiếp tục phối hợp tổ chức các sự kiện trong năm 2024, đặc biệt là hai sự kiện cuộc đua xe đạp tranh cúp truyền hình lần thứ 36 chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và chương trình cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm đồng bào cán bộ chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 9 năm 2024. Lãnh đạo hai đơn vị đã khảo sát khu vực xây dựng tượng đài con tàu tập kết ra Bắc ở thành phố Sầm Sơn, nơi dự kiến là địa điểm tổ chức cầu truyền hình tại Thanh Hóa.
Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, hiện đã có khoảng 32 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu tuyển dụng lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với số lao động cần tuyển là 7.900 lao động, trong đó lao động nữ chiếm 70%. Đến nay, 100% doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh đã trở lại làm việc bình thường. Qua khảo sát nhanh, số lao động quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đạt tỷ lệ trên 98,6%. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có xu hướng tiếp tục tuyển dụng thêm nhiều lao động để mở rộng sản xuất kinh doanh. Tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cơ bản ổn định.
Trên địa bàn huyện Quan Hóa hiện có nhiều hộ nông dân phát triển mô hình kinh tế đồi rừng đều có thu nhập từ 100 đến 300 triệu đồng một năm. Để đạt kết quả này, huyện Quan Hóa đã thực hiện cơ chế khuyến khích các hộ chuyển đổi từ trồng rừng truyền thống sang trồng rừng thâm canh, trồng rừng gỗ lớn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hội nông dân huyện tăng cường tuyên truyền cho hội viên nông dân các xã thị trấn xây dựng chương trình phát triển kinh tế đồi rừng phù hợp với thế mạnh địa phương, hướng dẫn người dân phát triển trang trại tổng hợp, đồng thời hỗ trợ cây con giống tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất. Như đó, đến nay, huyện Quan Hóa đã phát triển được hàng trăm mô hình gia trại, trang trại, nông lâm kết hợp, đem lại giá trị thu nhập cao.
Hưởng ứng Ngày Thơ Việt lần thứ 22, sáng nay 23 tháng 2, Câu lạc bộ Hàm Rồng đã tổ chức chương trình Thơ Xuân Giáp Thìn 2024. Trong không khí hân hoan mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước, quê hương đổi mới, các hội viên Câu lạc bộ Hàm Rồng đã cùng nhau ôn lại những thành tựu thơ ca của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước. Sau hồi trống khai hội, các hội viên câu lạc bộ cũng đã tổ chức đọc ngâm thơ ca hát. Nhiều bài thơ tiết mục đã thể hiện tình cảm sâu nặng với Đảng, với Bác và niềm vui trước sự thay da đổi thịt của quê hương đất nước trong mùa xuân mới. Chương trình cũng đã cho ra mắt tập thơ Xuân Giáp Thìn 2024 với 87 bài thơ chọn lọc của hội viên ban thơ câu lạc bộ Hàm Rồng với nội dung thể loại và đề tài phong phú.
Hiện tại đang là mùa lễ hội đầu xuân Giáp Thìn, các di tích, danh thắng trên địa bàn huyện Cẩm Thủy thu hút rất đông du khách đến tham quan, vãn cảnh và sinh hoạt tín ngưỡng. Ngay từ đầu năm, Công an huyện Cẩm Thủy đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại tham quan của người dân. Với sự chủ động tích cực của chính quyền và các lực lượng chức năng địa phương, nòng cốt là lực lượng công an, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện Cẩm Thủy cơ bản ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân và du khách du xuân vãn cảnh, đảm bảo không khí vui tươi, an toàn, lành mạnh.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa, trong tháng 2 năm 2024, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra xử lý 349 vụ vi phạm trong lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 4,9 tỷ đồng. Các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa dịch vụ, bình ổn giá cả, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.
Tiếp theo là những thông tin trong nước. Chính phủ đề ra mục tiêu trong năm 2024 cả nước nỗ lực phấn đấu hoàn thành khoảng 130.000 căn hộ nhà ở xã hội. Theo Bộ Xây dựng, hiện nay đã có 27 địa phương công bố danh mục 63 dự án đủ điều kiện vay theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng với nhu cầu vay vốn hơn 27.966 tỷ đồng, trong đó có tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, gói hỗ trợ 120.000 tỷ đồng theo nghị quyết số 33 của Chính phủ mặc dù đã có kết quả bước đầu song giải ngân còn chậm.
Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư quy định mức thu chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Thông tư được áp dụng đối với người nộp phí, tổ chức thu phí, tổ chức cá nhân khác có liên quan đến việc thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. mức thu phí đối với trường hợp cấp mới gia hạn giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp là 5 triệu đồng một lần thẩm định. Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp là 3 triệu đồng một lần thẩm định. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2024.
Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo đôn đốc các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc thực hiện việc công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, giá cả máy và thiết bị thi công, đảm bảo kịp thời đầy đủ phù hợp với giá thị trường, đúng quy định của pháp luật. Đối với các địa phương có các dự án công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động phối hợp với các chủ đầu tư nắm bắt các khó khăn vướng mắc về giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, giá cả máy thi công và chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh, bổ sung công bố giá kịp thời theo quy định của pháp luật.
Bộ Công an vừa có dự thảo báo cáo giải trình với Quốc hội về việc phân hạng giấy phép lái xe. Trong đó đề xuất bỏ hạng A4, đồng thời đưa hạng B1 và B2 về cùng hạng B. Trong dự thảo mới, Bộ Công an đề xuất bỏ hạng A4 và không quy định hạng giấy phép lái xe cho người điều khiển máy kéo vì căn cứ vào kiểu loại công dụng của phương tiện, loại phương tiện này sẽ được xếp vào nhóm xe máy chuyên dùng. Đồng thời, Bộ Công an cũng đề xuất đưa hạng B1 và B2 về cùng hạng B do căn cứ để phân hạng giấy phép lái xe là từ công suất, kiểu loại động cơ và số chỗ ngồi.
Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy sản xuất công nghiệp tháng 1 năm 2024 khu vực công nghiệp phục hồi mạnh. Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tháng 1 năm 2024 ước tăng 18,3% so với cùng kỳ. Có tới 60 địa phương tăng chỉ số IIP và chỉ có 3 địa phương giảm. Theo Bộ Công Thương, trong dịp Tết Nguyên đán 2024 vừa qua, các địa phương và doanh nghiệp chú trọng thực hiện tốt việc sản xuất công nghiệp, cung ứng xăng dầu, điện cho sản xuất và đời sống, không để xảy ra đứt gãy nguồn cung. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng tích cực là tiền đề thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa trong những tháng tiếp theo của cả năm 2024.
Cục Hàng không Việt Nam thống kê, tháng 2 năm 2024, sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không tăng 23,7% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 10,7 triệu khách. Trong đó, hành khách quốc tế tăng mạnh tới 59,1%, đạt 3,65 triệu khách. Hành khách nội địa tăng 11,8%, đạt 7,1 triệu khách.
Nhằm khắc phục bất cập, bảo đảm an toàn giao thông của tuyến Cam Lộ La Sơn và tuyến cao tốc hai làn xe khác, Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu rà soát các vị trí đoạn đường thẳng, tầm nhìn thuận lợi để đảm bảo điều chỉnh vạch sơn tim đường dạng nét liền sang nét đứt, tạo điều kiện cho phương tiện tham gia giao thông có thể tránh, vượt, nâng cao an toàn giao thông trên tuyến. Các đoạn trong khu vực có đường cong, dốc dọc, các vị trí không đảm bảo an toàn giao thông, giữ nguyên vạch sơn liền. Đối với đoạn chuyển tiếp từ 2 làn sang 4 làn và từ 4 làn trở về 2 làn, rà soát để tăng cường hiệu quả, bảo đảm an toàn giao thông theo hướng bổ sung tiêu dẫn hướng, đinh phản quang, bổ sung báo hiệu đường bộ, rà soát điều chỉnh vị trí, nội dung biển báo hiệu và các hạng mục an toàn giao thông khác.
Theo các chuyên gia đầu ngành về ung thư của Việt Nam, việc chẩn đoán và điều trị ung thư ở Việt Nam đạt trình độ chuyên môn cao hơn các nước cùng điều kiện kinh tế và đã tiệm cận các nước tiên tiến. Theo đó, hầu hết kỹ thuật điều trị ung thư tiên tiến nhất của thế giới đều đã được các bác sĩ Việt Nam tìm hiểu, học hỏi, ứng dụng. Việc chẩn đoán và điều trị ung thư ở nước ta đã đạt được trình độ chuyên môn cao hơn hẳn các nước có cùng điều kiện kinh tế và cũng đã tiệm cận với các nước tiên tiến. Thậm chí có những lĩnh vực chẩn đoán như PET, CT, Việt Nam đã đạt trình độ tương đương với các nước tiên tiến.
Theo danh sách các điểm đến tốt nhất được yêu thích thịnh hành nhất năm 2024 do độc giả của TripAdvisor, một trong những trang web du lịch lớn nhất thế giới, với gần 463 triệu lượt truy cập mỗi tháng bầu chọn, Việt Nam có sự xuất hiện của 4 điểm đến gồm Vịnh Hạ Long, Sapa, Hà Nội và Hội An. Theo thông tin do TripAdvisor cung cấp, các điểm đến được xếp hạng dựa trên ý kiến đánh giá của cộng đồng về khách sạn, nhà hàng cũng như hoạt động vui chơi giải trí tại nơi đó. Hiện chỉ có 1% trong tổng số 8 triệu địa điểm du lịch trên toàn thế giới vào được danh sách này.
Ngày 23 tháng 2, giá vàng trong nước bật tăng mạnh. Tại một số cơ sở kinh doanh, giá kim loại quý đã vượt 79 triệu đồng một lượng. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 75,75 đến 78,95 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 300.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua. công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 76,8-79,02 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 300.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.